Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 13 tháng 7 năm 2011 gồm có Tin Tôn Giáo và Bài Thời Sự, nói về một vài cảm nhận về lễ tuyên bố độc lập của miền Nam Sudan. Kế đó là các tiết mục Gặp Gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là Phúc Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Tin Tôn Giáo với Duy An.
Tin Nairobi, Kenya. Các đức giám mục trong Liên hội đồng giám mục miền Đông Phi Châu bầu vị tân tổng thư ký. Trong phiên khoáng đại lần thứ 17 được tổ chức tại Nairobi, Kenya từ ngày 29 tháng 6 đến mùng 7 tháng 7 vừa qua, các đức giám mục miền Đông Phi Châu đã bầu cha Ferdinand Lugonzo làm tân tổng thư ký của Liên Hiệp. Liên hội đồng giám mục miền Đông Phi Châu quy tụ các đức giám mục thuộc các nước Kenya, Uganda, Sudan, Eritrea, Ethiopia, Tanzania, Malawi và Zambia. Cha Lugonzo thuộc giáo phận Kalamega, miền Tây Kenya, tốt nghiệp tiến sĩ giáo luật tại Đại học Thánh giá của hội Opus Dei ở Roma. Cha được bầu lên thay thế cho cha Pius Rutekura thuộc giáo phận Bukoba, Tanzania, vừa được bổ nhiệm làm phó viện trưởng Đại học Công giáo miền Đông Phi Châu. Ngoài ra, đức cha Tarsisio Zizay, tổng giám mục Blantyre, Malawi, được tái cử trong chức vụ chủ tịch Liên hội đồng giám mục miền Đông Phi Châu, kiêm trưởng ấn Đại học Công giáo Đông Phi Châu. Trong phiên khoáng đại vừa qua, 350 tham dự viên đã thẩm định ảnh hưởng của sứ mệnh mục vụ của Liên hội đồng giám mục miền Đông Phi Châu nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, cũng như nghiên cứu về những thách đố mới đang được đặt ra cho Liên Hiệp. Một trong những thách đố lớn được các đức giám mục miền Đông Phi Châu nhấn mạnh là sự gia tăng của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và tình trạng thiếu linh mục trong vùng. Đức cha Giorgio Bertin, giám mục Djibouti, kiêm giám quản tông tòa Mogadishu cho biết, tại Somali và Djibouti chẳng hạn, sự hiện diện của giáo hội công giáo coi như hoàn toàn bị hủy diệt. Nhân dịp này, đức cha Bertin kêu gọi các giáo phận miền Đông Phi Châu nào có nhiều linh mục, hãy quảng đại chia sẻ với những nơi đang thiếu linh mục. Ngoài những thách đố trên, các đức giám mục miền Đông Phi Châu cũng thảo luận về một số vấn đề như giáo hội và truyền thông, đào tạo linh mục, tương lai các trường công giáo, công lý và hòa bình tại miền Đông Phi Châu, tông đồ nơi giới trẻ, phúc âm hóa và giáo dục, lời Chúa và hội nhập, việc thực hành ma thuật tại một số vùng. Theo chương trình, phiên khoáng đại lần tới của các đức giám mục miền Đông Phi Châu sẽ được tổ chức tại Malawi vào tháng 7 năm 2014. Tin về miền Đông Phi Châu. Miền Đông Phi Châu đang trải qua nạn hạn hán tệ hại nhất từ 60 năm nay. Được hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo trích thuật, bà Elizabeth Burse, phát ngôn viên của Văn phòng Phối hợp các hoạt động nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, cho biết một số nơi như Eritrea, Ethiopia, Somalia và miền Bắc Kenya đang trải qua một thảm trạng nhân đạo do hạn hán gây ra, khiến cho giá lương thực tăng từ 60 đến 80% so với năm vừa qua. Hiện có đến 10 triệu người đang có nguy cơ chết đói, hàng triệu người tị nạn và người di tản đang lang thang mà chưa có một chương trình đáng tin cậy nào được đề ra để cứu sống họ. Theo những số liệu mới nhất được Liên Hiệp Quốc cho công bố, nạn hạn hán hiện đang ảnh hưởng đến sự sống của 3,2 triệu người tại Kenya, 2,6 triệu người tại Somalia, 3,2 triệu tại Ethiopia và trên 100.000 tại Djibouti. Tại một số khu vực trong vùng, tỷ lệ trẻ em thiếu dinh dưỡng hai lần cao hơn mức khẩn cấp được dự trù đến 15%. tại Somalia, cứ 3 trẻ em thì có 1 đang thiếu dinh dưỡng. Chính phủ Kenya đã tuyên bố tình trạng khẩn trương trên toàn quốc và kêu gọi cộng đồng thế giới giúp đỡ. Trại tị nạn Dadaab tại miền Bắc Kenya, vốn được xem là trại tị nạn lớn nhất thế giới, đã vượt quá khả năng của mình. Tin Kuala Lumpur, Malaysia. Các tín hữu Kitô Malaysia tích cực tham gia cuộc biểu tình chống tham nhũng tại nước này. Theo báo The Herald, tờ báo công giáo duy nhất tại Malaysia, cộng đồng tín hữu Kitô tại Malaysia đã tích cực tham gia vào cuộc biểu tình mới đây để chống lại tham nhũng trong chính phủ. Cha Lawrence Andrew, giám đốc của báo The Herald, cho biết phong trào phản đối đưa ra những đòi hỏi chính đáng, đòi hỏi thay đổi và cương quyết chống lại tệ nạn tham nhũng ở cấp cao nhất trong chính phủ. Theo cha Andrew, mặc dù được một số lãnh tụ đối lập ủng hộ, cuộc biểu tình không do các đảng phái chính trị tổ chức. Đây là một dấu hiệu cho thấy dân chúng, nhất là giới trẻ, muốn có một thay đổi lớn trong xã hội, đòi hỏi có nhiều dân chủ, trong suốt và pháp quyền cao hơn. Theo thống kê của Tòa Thánh, dân số Malaysia hiện có khoảng gần 28 triệu người. Trong số này có đến 60% theo Hồi giáo, 19% theo Phật giáo, 6% theo Ấn giáo và 6% theo Tin Lành. Riêng số người Công giáo chỉ chiếm khoảng 3% dân số. Tin New Delhi, Ấn Độ. Các đức giám mục Ấn Độ lên án phẫu thuật chuyển đổi giới tính của nữ nhi. Hội đồng giám mục Ấn Độ đã mạnh mẽ lên án việc chuyển đổi giới tính cho nữ nhi theo yêu cầu của cha mẹ chúng. Tại thành phố Indore, một thành phố có khoảng 1,5 triệu dân thuộc bang Madhya Pradesh thuộc miền Trung Ấn Độ, đã có khoảng 300 trẻ em gái dưới 1 tuổi đã bị phẫu thuật để biến thành con trai. Chachaps Irudayan, một phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn Độ, cho biết các đức giám mục đã cực lực lên án thực hành khủng khiếp này. Theo cha, thực hành này phản ánh não trạng trọng nam khinh nữ trong xã hội Ấn Độ hiện nay. Ngoài ra, cũng theo cha Irudayan, một số cuộc khảo sát cho biết trong 20 năm qua, vì việc tuyển chọn phái tính này, đã có trên 5 triệu thai nhi nữ bị sát hại. Cha Irudayan nói rằng, giáo hội hiện đang nỗ lực quảng bá văn hóa bình đẳng và thăng tiến phẩm giá, cũng như quyền của người phụ nữ trong xã hội Ấn Độ. Tin Roma. Một số người vô thần được mời tham dự ngày gặp gỡ liên tôn cầu nguyện cho hòa bình thế giới tại Assisi. Theo một sáng kiến rất được Đức Thánh Cha tán thành, sẽ có 5 người vô thần tham dự ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện cho hòa bình và công lý trên thế giới, được tổ chức tại Assisi, Ý, vào ngày 27 tháng 10 tới đây. Biến cố này đánh dấu 25 năm cuộc gặp gỡ liên tôn cầu nguyện cho hòa bình được chân phước Gioan Phaolô đệ nhị triệu tập ngày 27 tháng 10 năm 1986. Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, giải thích rằng, những người vô thần nói trên thuộc giới văn hóa, khoa học và triết học. Họ đại diện cho vô số những người không tuyên xưng một niềm tin tôn giáo nào, nhưng lại có một cái nhìn đạo đức và nhân bản về cuộc sống và con người. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, những người vô thần này đã tỏ ra phấn khởi khi chấp nhận làm khách hành hương vì hòa bình và công lý cùng với các tín hữu. Đức Hồng Y nói rằng, chắc chắn họ đã có trong đầu và trong trái tim mình một số giải đáp, quan niệm và tư tưởng. Nhưng họ muốn đặt ra câu hỏi cho các tín đồ tôn giáo để có một cuộc trao đổi hữu ích về những câu hỏi nền tảng xoay quanh cuộc sống và cái chết, sự thật và dối trá, tính siêu việt và nội tại, thiện và ác, công lý và bạo động, chiến tranh và hòa bình, tình yêu và đau khổ. Tin Vatican. sau vụ tai tiếng về những vụ nghe lén điện thoại của một tờ báo lá cải tại Anh Quốc, báo Người Quan Sát Roma kêu gọi nên có đạo đức trong truyền thông. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo CNA hôm 11 tháng 7 vừa qua, ông Gian Maria Vian, giám đốc báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, đã lên tiếng kêu gọi nên có nhiều đạo đức hơn trong ngành báo chí. Ít nhất có 9 ký giả của tờ báo lá cải News of the World và 3 cảnh sát viên tại Anh Quốc sẽ bị giam tù vì đã nghe lén điện thoại của hoàng gia, các gia đình nạn nhân của tội ác. Tin tức mới nhất còn cho biết, tờ báo lá cải do nhà truyền thông Rupert Murdoch làm chủ cũng đã từng nghe lén điện thoại của cựu thủ tướng Gordon Brown và nhiều nhân vật khác. Tờ báo đã bị chính phủ Anh ra lệnh đóng cửa. Theo giám đốc của báo Người Quan Sát Roma, vụ tai tiếng này cho thấy cần phải đề ra những nguyên tắc đạo đức trong báo chí cũng như bất cứ ngành nghề nào. Nhắc lại sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto nhân ngày Thế giới truyền thông năm nay, ông Vian nói rằng cần phải có đạo đức thông tin cũng như đạo đức sinh học. Theo ông, những hành động xâm phạm đời tư do báo News of the World chủ trương cho thấy người ta không tôn trọng nhân tính của các nạn nhân. Giám đốc báo Người Quan Sát Roma nhấn mạnh rằng, đòi hỏi công lý và tôn trọng phẩm giá của mỗi một người cần phải được đặt lên trên nhu cầu thông tin. Tin Quang Đông, Trung Quốc. Các đức giám mục Quang Đông, Trung Quốc bị bắt cóc và bị cưỡng bách tham dự một lễ truyền chức giám mục không có phép của Tòa Thánh. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, 4 giám mục hiệp thông với Đức Thánh Cha tại tỉnh Quang Đông, Trung Quốc, đã bị chính quyền Cộng sản nước này bắt cóc để buộc phải tham dự lễ truyền chức giám mục cho linh mục Hoang Binh Doan, theo dự trù sẽ diễn ra vào ngày thứ Năm 14 tháng 7. Linh mục Hoang đã được bầu làm giám mục San Tu nhưng không được Tòa Thánh phê chuẩn. Hiện nay, không ai biết được 4 vị giám mục này đang bị giam giữ ở đâu. Các nguồn tin từ địa phương cho hãng thông tấn Asia News biết rằng, Đức cha Liang Jansen, giám mục Giang Men, người vừa được tấn phong hồi tháng 3 vừa qua, cho biết ngài đã bị công an bắt đưa đi. Những nguồn tin khác cũng nói rằng, Đức cha Liao Hong Quynh, giáo phận Meizu và Đức cha Yongda, giám mục Giang Jiang, bị bắt cóc hôm mùng 9 tháng 7 vừa qua. Riêng Đức cha Joseph Gan Jun Kyu, giám mục Quang Du, đã bị mất tích từ nhiều ngày nay. Ngoài các vị giám mục nói trên, còn có 4 giám mục khác, tất cả đều hiệp thông với Đức Thánh Cha, cũng bị buộc phải tham dự lễ truyền chức giám mục tại San Tu. Riêng Đức cha Pon Pei Jun Min, giám mục Liao Ninh, người được chỉ định phải chủ phong trong lễ truyền chức, hiện đang được các linh mục giáo phận bảo vệ trong nhà thờ chính tòa Shenyang. Hôm Chủ nhật vừa qua, tất cả các linh mục giáo phận đã đồng tế để cầu nguyện cho sự hiệp nhất của giáo phận. Đức cha Pei đã cảm ơn các tín hữu đã tỏ tình liên đới với ngài. Dạo tháng 11 năm ngoái, vị giám mục này cũng đã bị cưỡng bách tham dự lễ truyền chức giám mục không có phép của Tòa Thánh tại Chengde. Cảnh sát chìm nổi hiện đang bao vây nhà thờ chính tòa Shenzhen. Hôm Chủ nhật vừa qua, các linh mục giáo phận Liao Ninh đã cho công bố một tuyên ngôn để thông báo rằng, để bảo vệ đức tin, tất cả các linh mục giáo phận đến ở trong nhà thờ chính tòa một tuần lễ và sẽ tiếp tục ở lại đây cho đến khi nào sóng gió qua đi. Trong những ngày vừa qua, người ta cũng thấy có một người thanh niên mặc áo thun có in hàng chữ, để tránh bị vạ tuyệt thông hay loại bỏ các cuộc phong chức không có phép của Tòa Thánh. Tưởng cũng nên nhắc lại, Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc đã loan báo sẽ tiến hành phong chức giám mục mà không cần có sự phê chuẩn của Tòa Thánh. Trên nhiều trang mạng công giáo tại Trung Quốc, người ta đọc được tuyên ngôn của Linh mục Giang Du, phát ngôn viên của Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc. Trong tuyên ngôn, vị linh mục này nói rằng, ông lấy làm tiếc vì thái độ của tòa thánh mà ông tố cáo là không chịu thăng tiến sự hiệp nhất của giáo hội Trung Quốc. Tuyên ngôn của linh mục Giang Du viết rằng, mặc dù chưa có quan hệ bình thường giữa Trung Quốc và tòa thánh, giáo hội tại Trung Quốc đang phải đối đầu với nhu cầu khẩn thiết phải rao giảng tin mừng, cho nên các giáo hội địa phương đành phải tự bầu chọn giám mục cho những giáo phận đang trống ngôi. Trong thực tế, theo hãng thông tấn Asia News, đằng sau chiêu bài rao giảng tin mừng là ý đồ của nhà nước muốn kiểm soát tất cả các cuộc phong chức giám mục. Việc truyền chức sắp tới tại Santu là một điển hình. Linh mục Hoang đã được bầu làm giám mục trong một khóa họp do Hội Công giáo Ái quốc điều động và lèo lái. Giáo phận này vốn đã có một giám mục chính tòa là Đức cha Zhuang Jian Jian, được tấn phong giám mục chui hồi năm 2006 với sự chuẩn y của tòa thánh. Nhưng Hội Công giáo Ái quốc không nhìn nhận ngài như giám mục và luôn ngăn cản công tác mục vụ của ngài. Kể từ tháng 12 năm vừa qua, Đức cha Zhuang đã bị quản thúc tại gia. Tuần thánh vừa qua, ngài không thể thi hành chức vụ chủ chăn.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về một vài cảm nhận về lễ tuyên bố độc lập của miền Nam Sudan do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, quốc kỳ Sudan được hạ xuống và quốc kỳ miền Nam Sudan được kéo lên trong một buổi tuyên bố độc lập được xem là đầy cảm xúc tại thủ đô Juba hôm thứ Bảy, ngày 9 tháng 7 vừa qua. Ông Dan Griffin, cố vấn của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ đặc trách về Sudan cho biết, đây là một buổi tuyên bố độc lập tốt đẹp, trong đó miền Bắc Sudan và Tổng thống của nước này không hề bị tổn thương. Được biết, Tổng thống Sudan, ông Omar al-Bashir, là khách mời danh dự trong buổi lễ tuyên bố độc lập thể hiện ý muốn của gần như 99% người dân miền Nam Sudan. Buổi lễ kéo dài 9 tiếng đồng hồ đã diễn ra trước lăng của cố lãnh tụ cuộc nổi dậy của nhân dân miền Nam là ông John Garang. Ông Garang qua đời 6 tháng sau khi thỏa hiệp hòa bình năm 2005 chấm dứt cuộc nội chiến giữa hai miền Nam Bắc được ký kết. Ông Steve Hilbert, cố vấn chính trị của Ủy ban Công lý và Hòa bình Thế giới của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nhìn nhận rằng, buổi tuyên bố độc lập của miền Nam Sudan thật cảm động. Ông cho biết có nhiều người đã khóc sướt mướt trong suốt buổi lễ. Họ khóc vì vui mừng cũng có, mà có lẽ vì thương khóc những người đã không được sống cho đến ngày nay để chứng kiến buổi lễ này. Đã có ít nhất 2 triệu người bị giết chết trong cuộc nội chiến tại Sudan từ năm 1983 đến năm 2005. Trong buổi lễ, quân đội diễu hành và các toán vũ công cử những vũ điệu truyền thống của dân tộc. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội miền Nam đọc tuyên ngôn độc lập và Tổng thống miền Nam, ông Salva Kiir, tuyên thệ nhậm chức. Trong số các nhà lãnh đạo thế giới tham dự buổi lễ tuyên bố độc lập của miền Nam Sudan, người ta thấy có ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Colin Powell và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh Quốc, ông William Hague. Ông Ken Hackett, Chủ tịch Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, đã tham dự buổi lễ với tư cách là thành viên của phái đoàn đại diện Tổng thống Hoa Kỳ. Tòa Thánh cũng cử một phái đoàn tham dự buổi lễ. Ngỏ lời trong buổi lễ, Tổng thống Sudan, ông Omar al-Bashir, đã kêu gọi xây dựng các quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa hai nước. Ông cũng trình bày hy vọng rằng hai bên đều có lợi nếu duy trì các quan hệ kinh tế và thương mại. Ông Griffin, cố vấn của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ đặc trách về Sudan, ghi nhận rằng có nhiều người phải đi bộ nhiều ngày đường từ khắp miền Nam Sudan để tham dự các nghi lễ tại thủ đô Juba. Về phần mình, nữ tu Giovanna Calabria, một thành viên thuộc dòng Coboni ở Ý, cho biết, tại thành phố Zara, cách biên giới Nam Sudan và Congo khoảng 40 cây số, dân chúng đã tập trung lại trong một bầu khí ôn hòa và phấn khởi tại các văn phòng mới của chính phủ để nhìn thấy lá cờ quốc gia được trương lên. Nữ tu Giovanna đã làm việc tại miền Bắc Uganda 13 năm trước khi dời đến Zara 9 năm nay. Nữ tu hiện đang cùng với các chị em cùng dòng điều khiển một trường học, một bệnh viện và một trung tâm chăm sóc các bệnh nhân SIDA. Dân số Zara hiện có khoảng từ 1 đến 2 ngàn người. Cùng với những người khác, từ các làng lân cận, họ đã tham dự các buổi lễ cầu nguyện trước ngày tuyên bố độc lập để cầu cho quốc thái dân an. Ai cũng mang theo đồ ăn, thức uống để chia sẻ với người khác và nói lên sự hiệp nhất và tinh thần hợp tác. Đức cha John Ricard, người cầm đầu phái đoàn giáo hội Công giáo Hoa Kỳ tham dự lễ tuyên bố độc lập của miền Nam Sudan, đã đồng tế thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ chánh tòa Teresa thuộc thủ đô Juba. Đại diện cho Ủy ban Công lý và Hòa bình Thế giới của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức cha Ricard nói rằng, các buổi lễ mừng ngày độc lập của miền Nam Sudan thể hiện một cách tuyệt vời tinh thần hiệp nhất. Ông Vincent Bolt, đại diện của Cơ quan Phát triển Hải ngoại của Giáo hội Công giáo Anh và xứ Wales tại Sudan nói rằng, các buổi lễ cho mọi người cảm nhận được tình liên đới gia đình của giáo hội. Nhìn chung, dân chúng miền Nam Sudan đã tỏ ra lạc quan và phấn khởi về tương lai của xứ sở. So sánh với Libya và Yemen, họ có trình độ học vấn cao hơn, cũng như được ăn uống đầy đủ hơn. Đây là một lợi điểm của quốc gia mới này. Tuy nhiên, Nam Sudan vẫn còn là một trong số những nước nghèo nhất thế giới. 8 triệu dân của quốc gia mới này có thể chưa có điện thoại, một hệ thống ngân hàng và giao thông tốt. Dù vậy, giờ đây họ đã có được phẩm giá, các quyền của mình cũng như một chính phủ do họ lựa chọn. Về mặt giáo hội, Đức cha Ricard, trưởng phái đoàn Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ tham dự lễ tuyên bố độc lập nói rằng, giáo hội tại miền Nam Sudan cần được nâng đỡ và phải tranh đấu để chính phủ bảo đảm một xã hội công bằng. Năm 1956, khi giành lại được độc lập từ tay người Anh, Sudan bao gồm 2 miền với 2 sắc dân hoàn toàn khác biệt. Miền Bắc gồm đa số người gốc Ả Rập theo Hồi giáo và miền Nam gồm đa số người Phi Châu theo Kitô giáo và đạo thờ vật linh. Trước khi thỏa hiệp hòa bình được ký kết năm 2005, miền Nam Sudan đã phải chiến đấu và trả giá đắt cho nền độc lập của mình. Mặc dù miền Nam đã tuyên bố độc lập, miền Bắc đã chính thức nhìn nhận nền độc lập này, nhưng tại các vùng tranh chấp ở biên giới như Abyei và Nam Kordofan, các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn. Đức cha Eduardo Hiboro Kusala, giám mục Tombura Zambio, miền Nam Sudan, đã nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS rằng, nguy cơ chiến tranh vẫn còn rất lớn nếu quân đội miền Bắc vẫn tiếp tục tấn công để kiểm soát các vùng trọng yếu ở biên giới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi những tâm tình của Đức Thánh Cha nhân dịp mừng kỷ niệm 60 năm thụ phong linh mục, được chính Đức Thánh Cha nói lên trong bài giảng thánh lễ trọng kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ trong đền thờ thánh Phêrô Roma ngày 29 tháng 6 vừa qua. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, Thầy không gọi anh em là tôi tớ, nhưng là bạn hữu. Xin xem Gioan chương 15 câu 15. 60 năm kể từ ngày tôi được thụ phong linh mục, một lần nữa tôi lại nghe thấy từ sâu thẳm trong tôi những lời này của Chúa Giêsu nói cùng chúng tôi, những tân linh mục, vào cuối buổi truyền chức bởi Đức Hồng Y Tổng Giám mục Paul Laber qua giọng nói hơi yếu nhưng quả quyết của Ngài. Theo cử hành phụng vụ thời ấy, những lời này trao ban cho các tân chức quyền tha tội. Không còn là tôi tớ nữa, nhưng là bạn hữu. Vào ngay lúc ấy, tôi biết sâu xa những lời này không chỉ là nghi thức, không chỉ đơn giản là một câu sách thánh được nhắc lại. Tôi biết rằng, vào đúng lúc ấy, chính Chúa đã nói với tôi một cách rất riêng tư. Trong bí tích rửa tội và bí tích thêm sức, Người đã đưa chúng ta lại kề bên Người, Người đã đón nhận chúng ta vào gia đình của Thiên Chúa. Nhưng điều đang xảy ra bây giờ là một sự gì còn lớn lao hơn. Người gọi tôi là bạn của Người. Người đã đón nhận tôi vào vòng những kẻ Người đã tâm sự trong phòng tiệc ly, vào trong vòng những kẻ được Người biết đến một cách đặc biệt. Người ban cho tôi khả năng hầu như khủng khiếp là làm điều mà chỉ duy Người, con của Thiên Chúa, mới có thể nói và làm một cách hợp pháp, đó là ta tha thứ các tội của ngươi. Người muốn tôi, bằng năng quyền của Người, có thể nói, nhân danh Người, ta tha thứ. Những lời không chỉ là lời, mà là một hành động, biến đổi một cái gì ở mức sâu xa nhất của thực tại. Tôi biết rằng, đằng sau những lời đó là cả cuộc khổ nạn của Người cho chúng ta và vì chúng ta. Tôi biết rằng, sự tha thứ đến bằng một giá, trong cuộc khổ nạn của Người, Người đã phải xuống tới tình trạng tối tăm gớm ghiếc của tội lỗi chúng ta. Người phải đi vào bóng đêm của tội lỗi chúng ta, chỉ nhờ thế mà tình trạng ấy mới được biến đổi. Và bằng cách ban cho tôi năng quyền tha tội, Người để cho tôi nhìn xuống vực thẳm của con người, nhìn vào nỗi đau khổ vô hạn Người phải chịu vì loài người chúng ta, và điều này khiến cho tôi ý thức được tình yêu vô hạn của Người. Người giải bày tâm sự với tôi, không còn là tôi tớ nữa, nhưng là bạn hữu. Người ủy thác cho tôi những lời truyền phép trong bí tích thánh thể. Người ủy nhiệm cho tôi công bố lời Người, giải thích đúng lời Người và mang lời ấy đến cho mọi người hôm nay. Người ủy thác chính bản thân Người cho tôi. Các con không còn là tôi tớ, nhưng là bạn hữu. Những lời này mang lại niềm vui nội tâm lớn lao, nhưng đồng thời, những lời này cũng đáng kinh sợ, đến nỗi ta có thể cảm thấy sợ hãi vì những thập niên qua đi giữa biết bao kinh nghiệm về sự yếu đuối của con người và lòng nhân hậu vô tận của Thiên Chúa. không còn là tôi tớ nữa, nhưng là bạn hữu. Lời này tự thân chứa đựng trọn cả một chương trình cho một đời linh mục. Tình bạn là gì? Idem venle, idem nolle. Muốn những điều giống nhau, ghét những điều giống nhau. Đó là cách diễn tả tình bạn thời cổ xưa. Tình bạn là một sự hiệp thông trong tư duy và trong ý muốn. Chúa nói cũng chính điều đó cho chúng ta cách rõ ràng hơn hết. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. Gioan chương 10 câu 14. Vị mục tử gọi tên từng con chiên của mình. Người biết tên tôi. Tôi không phải chỉ là một hiện hữu vô danh trong cái vô cùng của hoàn vũ. Người biết tôi một cách riêng biệt. Tôi có biết người không? Tình bạn mà người đoái ban cho tôi chỉ có thể có nghĩa rằng chính tôi cũng ra sức hiểu biết người nhiều hơn, rằng trong kinh thánh, trong các bí tích, trong kinh nguyệt, trong sự hiệp thông với các thánh, trong những ai đến với tôi do người gửi đến, tôi ra sức tiến đến chỗ hiểu biết người càng ngày càng hơn. Tình bạn không phải chỉ là biết một ai đó, trên hết đó là sự thông hiệp của ý chí. Có nghĩa là ý muốn của tôi trở nên tương hợp với thánh ý Chúa càng ngày càng hơn. Vì thánh ý Chúa không phải là một cái gì bên ngoài và xa lạ với tôi, một cái gì tôi ít nhiều muốn quy phục hoặc chối từ quy phục. Không, trong tình bạn, ý muốn của tôi trở nên một với thánh ý Chúa, và thánh ý Chúa trở nên ý muốn của tôi. Đây chính là cách thế tôi trở nên tôi một cách đích thực. Vượt lên và trên cả sự thông hiệp tư duy và ý muốn, Chúa còn kể đến yếu tố mới mẻ thứ ba, người hiến mạng sống mình cho chúng ta. Lạy Chúa, xin giúp con hiểu biết Chúa ngày một hơn. Xin giúp con trở nên một với thánh ý Chúa ngày một hơn. Xin hãy giúp con sống cuộc đời con không phải cho bản thân con, nhưng trong sự hiệp nhất với Chúa để sống cuộc đời con cho tha nhân. Xin hãy giúp con trở nên bạn của Chúa ngày một hơn. Lời của Chúa Giêsu về tình bạn hữu cần phải được nhìn trong bối cảnh của diễn từ về cây nho. Chúa liên kết hình ảnh cây nho với nhiệm vụ cho các môn đệ. Thầy cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại. Gioan chương 15 câu 16. Nhiệm vụ đầu tiên cho các môn đệ, cho bạn hữu người là ra đi, bước ra khỏi bản thân và đi tới tha nhân. Ở đây chúng ta nghe một vọng âm những lời của Chúa Phục Sinh với các môn đệ ở cuối tin mừng Thánh Matthew. Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Xin xem Matthew chương 28 câu 19. Chúa thách đố chúng ta rời khỏi ranh giới của thế giới riêng của chúng ta và đem tin mừng đến cho tha nhân, để cho tin mừng được loan đi khắp nơi, và từ đây thế giới được mở ra cho nước Thiên Chúa. Chúng ta được nhắc bảo rằng Thiên Chúa còn bước ra khỏi địa vị của người, dẹp bỏ vinh quang của người để tìm kiếm chúng ta, để mang đến cho chúng ta ánh sáng và tình yêu của người. Chúng ta muốn theo bước Thiên Chúa là đấng bước đi theo đường lối này. Chúng ta muốn rời bỏ quán tính của thói tự kỷ trung tâm, để cho Chúa có thể đi vào thế giới chúng ta. Sau khi nhắc đến sự ra đi, Chúa Giêsu tiếp tục, sinh hoa trái tồn tại. Người mong đợi hoa trái nào nơi chúng ta? Hoa trái tồn tại là hoa trái nào? Giờ đây, hoa trái của cây nho là quả nho, và chính từ quả nho mà rượu nho được làm ra. Chúng ta hãy suy nghĩ một lát về hình ảnh này. Để cho quả nho lành chín, cần có nắng, nhưng cũng cần có mưa nữa, ngày lẫn đêm. Để cho rượu nho quý thành rượu, các quả nho cần phải được ép, cần phải kiên nhẫn trong khi nước nho ép lên men, cần có sự chăm sóc cẩn thận để hỗ trợ cho quy trình hóa rượu. Rượu nho quý được đánh giá không chỉ bởi độ ngọt, nhưng còn bởi những vị phong phú và tinh tế, hương thơm đa dạng sinh ra trong quá trình chín mùi và lên men. Đó chẳng phải là hình ảnh của nhân sinh và đặc biệt là của đời sống linh mục chúng ta sao? Chúng ta cần cả nắng lẫn mưa, cả lúc vui thích lẫn nghịch cảnh, cả thời gian thanh luyện và thử thách lẫn thời gian đồng hành vui vẻ với tin mừng. Khi suy nghĩ lại, chúng ta có thể tạ ơn Chúa về cả hai đảng, về những thử thách và những niềm vui, về những thời kỳ u tối và những thời kỳ thú vị. Cả hai đảng, chúng ta đều có thể nhận biết được sự hiện diện bền vững của tình yêu người hằng không ngừng nâng đỡ và bảo vệ chúng ta. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta phải đặt câu hỏi, Chúa mong chờ thứ hoa trái nào nơi chúng ta? Rượu nho là hình ảnh của tình yêu, đó là hoa trái đích thực và tồn tại, thứ hoa trái mà Thiên Chúa mong muốn nơi chúng ta. Nhưng chúng ta đừng quên rằng, trong Cựu Ước, thứ rượu nho được mong chờ từ trái nho quý hơn tất cả là một hình ảnh về sự công chính phát xuất từ một đời sống theo đúng lề luật Thiên Chúa. Và điều này không phải là để bỏ đi như một lối nhìn theo Cựu Ước đã bị vượt qua. Không, điều này vẫn còn đúng. Nội dung đích thực của lề luật, tột đỉnh của nó, vẫn là lòng mến Chúa và yêu người lân cận. Nhưng tình yêu xếp đôi này không phải chỉ có tinh đường. Tự thân, nó còn mang của cải quý báu là lòng kiên nhẫn, sự khiêm hạ và sự tăng trưởng tương hợp của ý muốn chúng ta hòa với Thánh ý Chúa, với ý muốn của Đức Giê-xu, người bạn của chúng ta. Chỉ bằng cung cách này, khi toàn thể con người chúng ta mang lấy những phẩm tính của sự thật và sự chính trực, mà tình yêu cũng trở nên chân thực, chỉ khi đó mới là trái chín. Yêu cầu nội tâm, sự trung thành với Đức Kitô và Hội Thánh của người, tìm kiếm sự mãn nguyện vốn luôn bao hàm cả sự đau khổ. Đây chính là cung cách mà niềm vui đích thực lớn lên. Ở mức độ sâu xa, yếu tính của tình yêu, yếu tính của hoa trái đích thực trùng khớp với ý tưởng ra đi, đi theo một hướng, đó là điều ấy chính là sự quên mình, sự tự hiến, tự thân, điều ấy mang dấu hiệu thập giá. Đức Gregorio cả từng nói trong cách nhìn này, nếu bạn đang gắng sức vì Chúa, hãy cẩn thận đừng đến với người duy một mình bạn mà thôi. Một câu nói mà linh mục chúng ta cần để trước mặt mình hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần thứ nhất của bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong dịp kỷ niệm 60 năm thụ phong linh mục của Ngài. Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại của bài giảng này vào thứ tư tuần tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ do Đặng Thế Dũng trình bày.
Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai, nhưng bây giờ anh không tin điều ấy. Anh chỉ thấy tôi sai vì vậy. Trên đời này xấu nhất lại là tôi.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói. Đặc biệt hôm nay, Đặng Thế Dũng xin nói tiếp về những nguyên nhân của ngôn từ tiêu cực. Câu chuyện vui sau đây có thể gợi lên nơi chúng ta một vài suy nghĩ. Có một người rất giàu ở nước Tống bên Trung Quốc. Ông xây bức tường thật cao chung quanh nhà để đề phòng kẻ gian xâm nhập. Một hôm, mưa to gió lớn, làm một cây bên đường ngã đổ, làm tường thành nhà ông sụp đi một khoảng. Người con thấy thế nói, xây tường thành ngay đi, nếu không trộm cướp sẽ vào. Người láng giềng thấy tường đổ cũng sang nhìn và bảo, này bác, không xây tường lại, e có trộm vào. Tường chưa kịp sửa chữa lại, ngay đêm đó, nhà ông Phú Hộ có trộm tới thăm. Sáng ra, khi biết nhà bị mất trộm, ông khen người con là khôn ngoan, thấy xa biết trước mọi sự, và nghi ngờ ông láng giềng gian xảo, lợi dụng thời cơ xâm nhập gia cư, lấy trộm đồ đạc của ông. Ai là thủ phạm? Khó biết, nhưng không thể bỏ qua yếu tố, có khi chính người con là thủ phạm chăng? Thói thường của người đời là thế. Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Thiền sư Krishnamurti, đạo trưởng có một môn phái tâm linh rất sâu sắc, được nhiều người biết đến. Ông luôn nhắc nhở mọi người về sức mạnh tinh thần, và giúp chúng ta nhìn vào nội tâm, tự giải thoát khỏi những xiềng xích tư tưởng rập khuôn của người khác. Trong hơn 60 năm tu hành và giảng thuyết, có lần một người hỏi về vấn đề thành kiến. Krishnamurti đã giải thích như sau. Chúng ta nên có khái niệm về người khác chăng? Chúng ta nên hình thành một quan điểm, đánh giá, xem xét về người khác chăng? Chúng ta đều có ý kiến về người này, người khác, đúng không? Chúng ta nói, hắn tốt, hắn phù phiếm, hắn thì mê tín, hắn làm cái này, cái kia. Chúng ta thiết lập một bức màn ngăn cách chúng ta với người khác, cho nên chúng ta không bao giờ có thể thật sự tiếp xúc được với người đó. Nhìn thấy ai làm việc gì, chúng ta nói, ông ta đã làm việc đó. Như vậy, nó chỉ quan trọng ở cái thời gian chuyện đó xảy ra. Bạn hiểu chăng? Nếu bạn thấy ai đó làm việc gì mà bạn có ý kiến như là người đó làm việc tốt hoặc xấu, thế là bạn bèn có ý kiến cố định về người đó, để rồi 10 ngày hay cả năm sau, khi bạn gặp lại họ, bạn vẫn còn giữ cái ý kiến của bạn về họ. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó, có thể là họ đã thay đổi rồi. Cho nên, điều rất quan trọng là đừng bao giờ nói, hắn là thế đó, mà nói, hắn đã như thế vào tháng 2. Bởi vì tới cuối năm thì hắn đã đổi khác hoàn toàn mất rồi. Nếu bạn nói về ai đó, tôi biết người này, có thể là bạn sẽ sai hoàn toàn, bởi vì bạn chỉ biết về hắn vào khoảng thời gian nào đó, hoặc bởi một sự kiện xảy ra vào một thời điểm nào đó. Ngoài ra, bạn chẳng biết gì về hắn cả. Cho nên, điều quan trọng là mỗi khi gặp người nào, bạn hãy tiếp xúc với họ bằng một tâm hồn hoàn toàn trong sáng, không với những thành kiến, không với những định kiến và không với những quan điểm của riêng mình. Thành kiến làm lệch sự thật, thường nghiêng về xu hướng tiêu cực, vì thế có thể đẩy chúng ta vào lỗi phạm đức bác ái. Một nguyên nhân khác nữa của ngôn từ tiêu cực là sự phóng chiếu. Theo tâm lý chiều sâu, những gì chúng ta suy diễn, nói xấu, phao tin là những hành vi phóng chiếu được chi phối bởi vô thức, bởi một động lực ngầm, ẩn núp bên dưới, có khi rất sâu, khó nhận ra. Ngay cả đương sự cũng mờ tối về những động lực chi phối này. Tuy vậy, theo tâm lý chung thì thường tình, những gì mình sợ, mình ghét và ngại thấy nơi mình nhất, thì mình phóng ra nơi người khác. Thật vậy, ai cũng hiểu rằng, lòng nghĩ sao thì nhìn thấy vậy. Ước gì các bạn phản tỉnh lại, đừng phóng chiếu ra nơi người khác những gì mình sợ, mình ghét và ngại thấy nơi chính mình. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Trên đời này, yêu nên tốt, ghét nên xấu. Trên đời này, yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Nên ngày nào, tốt nhất đã là tốt.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Đôi lúc lòng ta cầm và chia sẻ nhau, gây bao thương đau, làm sao hàn gắn cho mau. Chỉ một lần thôi hối hận từ ta ra hòa, trái tim nở hoa, tình mến thương nhau đậm đà. Đôi mắt của ta chưa nhìn yêu sâu xa, ngay trong thâm tâm bày mưu giả dối điều hoa. Nhưng lần bỏ qua tiếng gọi thiết tha trong lòng, Chúa kêu gọi ta hãy mến thương nhau thật tình.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, vẽ được rất nhiều kiệt tác, đáng ghi nhớ, khiến ai cũng đều khen ngợi. Ông mở lớp dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Trong một số lượng lớn học trò, Rachi là người có tài nhất, chăm chỉ và sáng tạo nhất. Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Rachi được ông Ranga gọi đến và bảo, ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thật sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi. Rachi đã làm việc ngày đêm và trong rất nhiều ngày, cuối cùng đem đến trình thầy Ranga một bức tranh tuyệt vời. Thầy Ranga xem qua rồi bảo, con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ suất nào trên bức tranh và đánh một dấu ít vào chỗ lỗi đó. Rachi làm theo lời của thầy, anh ta đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất. Sau hai ngày, Ranga đề nghị Rachi lấy bức tranh về. Rachi rất thất vọng khi bức tranh của mình đầy những dấu ít. Nhưng Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên Rachi đừng thất vọng. Cố gắng lần nữa, Rachi vẽ một kiệt tác khác. Lần này, thầy Ranga bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh. Thầy Ranga nói, phải để màu vẽ và bút vẽ ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm ra những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy. Hai ngày sau, khi lấy bức tranh về, Rachi rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì và tự tin đem đến chỗ Ranga. Ranga nói, ta sẽ dạy cho con bài học cuối cùng trước khi ra trường, đó là con cần phải tỉnh táo trước mọi đánh giá và phê bình của người khác. Vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật mà thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, thì đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình. Và tất nhiên, con cũng nên nhớ rằng, đừng bao giờ đánh giá người khác một cách cẩu thả. Thật là chí lý, thưa quý vị và các bạn. Không cần phải lý giải thêm nhiều nữa, lời dạy bảo của vị thầy kia đã đủ để nhắc nhở chúng ta cần phải làm gì trước lời nhận xét, phê bình, khen chê của người khác. Nhận xét, phê bình và khen chê ở giữa cuộc đời này không phải là chân lý. Nó là một phạm trù vô cùng tương đối và hàm hồ. Bởi lẽ, không có một tiêu chuẩn toán học nào cho tất cả mọi đúng sai, tốt xấu, cho mọi lẽ thường ở đời. Cái đúng của người này đôi khi lại là cái sai trong mắt người khác, và cái sai của người này đôi khi lại là cái đúng trong cái nhìn của người kia. Đúng vậy, đã, đang và sẽ không bao giờ có bất cứ một ai được hoàn toàn ngưỡng mộ tán dương hoặc hoàn toàn bị thị phi chê bỏ. Kẻ xấu nhất cũng vẫn được khen, người lành thánh nhất vẫn bị chê bai loại trừ. Kẻ cướp tài giỏi là kẻ xấu xa, nhưng vẫn có thể được khen và tôn xưng là đại ca. Và thầy Giê-xu chí thánh của ta còn bị chê bai, sỉ nhục và thậm chí còn bị kết án tử trên cây thập giá. Bởi thế, chúng ta đừng bao giờ dại dột lấy những lời nhận xét, khen chê làm lệ sống. Đừng để nó chi phối và điều khiển đời ta. Vì khen và chê là hai tác động tương phản, luôn luôn làm chao động nội tâm của chúng ta. Phản ứng tâm lý thông thường của chúng ta khi được khen thì cuồng lên khoái chí và sung sướng, còn khi bị chê bai thì vô cùng tức tối, bực bội và đau khổ. Đó là hai thái cực của cảm xúc mà đều có những phản ứng bất toàn và đều có hại về thể lý và tâm lý như ta đã được biết, đó là giận quá hại can, buồn quá hại phế, vui quá hại tâm. Thế nên, nếu ta là người được khen hay bị chê, thì hãy khoan vội vui sướng hay quá thất vọng, buồn phiền, mà hãy điềm tĩnh, thành thật, khách quan, cân nhắc xem lời khen chê có thực sự chính xác với những gì mà bản thân đã suy nghĩ và hành động hay không. Và có lẽ, ta nên học thái độ điềm tĩnh của Tuân Tử trước khen chê. Ông cho rằng, người chê ta mà chê phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta. Những kẻ vuốt ve nịnh bợ chính là kẻ thù của ta vậy. Vậy thì có gì phải buồn phiền, đau khổ? Epictetus, một triết gia cổ đại, cũng cho chúng ta một lời khuyên rất chí lý là, nếu ai nói xấu bạn mà nói đúng, thì hãy sửa mình. Nếu họ nói sai, thì bạn hãy cười thôi. Vâng, hãy cười thôi. Cớ gì mà phải buồn tủi vì rằng, nếu bạn là người ngay thẳng, thì làm sao những lời dèm pha bán bổ của người khác có thể làm xấu đi nhân cách của bạn? Lạy Chúa, xin cho chúng con
luôn có thái độ điềm tĩnh trước mọi nhận xét của mọi người. Và một điều vô cùng quan trọng là cũng xin cho chúng con luôn có trách nhiệm đối với những nhận xét và phán đoán của chúng con đối với người anh em của mình. Amen.
Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Yêu đuối của nhau vẫn còn từng mỗi phút giây. Ta đi bên nhau, đừng quên cùng nắm đôi tay. Nhìn về trời cao sẽ gặp Chúa Cha nhân từ. Vẫn mong đời ta hãy cất bước quay trở về. Thế giới ngày nay vẫn còn đang bom chiến tranh. Khi anh em tôi chỉ biết giành lấy vinh quang, chẳng mang người thân đói nghèo lết lê bên đường, biết nương nhờ ai và nỗi đau thương vẫn còn. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.